Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay, thứ năm ngày 13 tháng 4 năm 2023. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
Hà Nội phát động tháng hành động về an toàn thực phẩm năm 2023.
Lãi suất huy động trái phiếu chính phủ giảm mạnh.
Dịch Covid-19 quay trở lại, Hà Nội khẳng định chưa có phương án học trực tuyến.
Trong phần tin thế giới có những tin đáng chú ý. Italy ban bố tình trạng khẩn cấp, đẩy nhanh việc trục xuất người di cư.
Alibaba ra mắt đối thủ cạnh tranh với ChatGPT. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, phát biểu tại lễ phát động tháng hành động vì an toàn thực phẩm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Thu Hà nhấn mạnh, với chủ đề xuyên suốt, bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới, toàn thành phố, mà cụ thể là các sở, y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công thương, công an, quản lý thị trường và các ngành liên quan cần khẩn trương triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch đã được phân công trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm. Công tác quản lý an toàn thực phẩm rất cần những giải pháp, kế hoạch dài hơi, chứ không chỉ ra quân trong một tháng rồi dừng lại thì hiệu quả không cao.
Đoàn khảo sát của Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì về việc thực hiện chương trình mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng núi của thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Đoàn khảo sát đã ghi nhận những kết quả đạt được cũng như tồn tại, vướng mắc, đề xuất của các đơn vị và đề nghị huyện Ba Vì quan tâm tuyên truyền chủ trương chính sách tới đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, đẩy mạnh phát triển văn hóa xã hội, ưu tiên các nguồn lực cho đầu tư giáo dục, nâng cao dân trí, đầu tư cho công trình khám chữa bệnh, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân, quan tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm, quan tâm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Quá trình đầu tư các dự án đảm bảo theo phân cấp, đầu tư có trọng điểm, tránh dàn trải, phát huy hiệu quả đầu tư vốn. Với các cơ sở, ngành, đoàn, khảo sát đề nghị bám sát nhiệm vụ được phân công tại kế hoạch 253 của Ủy ban Nhân dân thành phố.
Hội đồng Nhân dân huyện Thường Tín khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa tổ chức kỳ họp thứ 12, kỳ họp chuyên đề nhằm biểu quyết thông qua các tờ trình của Ủy ban Nhân dân huyện. Tại kỳ họp, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Thường Tín đã thông qua 4 tờ trình, gồm tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số các dự án trên địa bàn huyện, phê duyệt chủ trương sử dụng ngân sách huyện đầu tư và đối ứng vốn các dự án tập trung thành phố trên địa bàn huyện, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 từ nguồn dự kiến kết dư ngân sách huyện năm 2022 đợt 1 và nguồn tăng thu ngân sách năm 2022, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của huyện.
Đảng bộ Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đã tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025. Hơn 2 năm qua, được sự chỉ đạo thường xuyên của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố và Đảng ủy khối các cơ quan thành phố, Đảng ủy Đài Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao. Cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng luôn tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, nội bộ đảng bộ, cơ quan đoàn kết, thống nhất cả về tư tưởng và hành động. Kết quả là sự đổi mới toàn diện, chất lượng các kênh phát thanh, truyền hình, nội dung số được lãnh đạo thành phố và khán giả ghi nhận, đánh giá cao. Từ nay đến hết nhiệm kỳ đại hội lần thứ 12, Đảng bộ Đài Hà Nội tiếp tục bám sát và thực hiện hiệu quả chủ đề đoàn kết, phát huy năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, thiết thực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, từng bước đổi mới phương thức và lề lối làm việc, khắc phục khó khăn, tiến tới xây dựng tổ hợp truyền thông hiện đại của thủ đô. Đài Hà Nội sẽ tập trung thực hiện nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tái cơ cấu, tinh giảm biên chế, sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tăng cường kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính. Bên cạnh đó, tiến hành đổi mới, nâng cao chất lượng kênh phát thanh, truyền hình, các nền tảng số, đẩy nhanh các thủ tục triển khai dự án theo tinh thần chỉ đạo của Thường trực Thành ủy và Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố, thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội thành tổ hợp truyền thông đa phương tiện của thủ đô.
Quận Thanh Xuân vừa tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quận triển khai tác phẩm kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Đây là đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng trong toàn Đảng bộ quận nhằm giúp cán bộ đảng viên quận Thanh Xuân hiểu rõ hơn về những nội dung cốt lõi trong tác phẩm, đồng thời tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn hệ thống chính trị, kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, củng cố niềm tin của các cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự nghiệp cách mạng, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm, quyết tâm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX cho biết, tháng 3 năm 2023, HNX tổ chức 19 đợt đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành. Tổng giá trị trúng thầu đạt 35.446 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ trúng thầu đạt 69,5% giá trị gọi thầu. Lũy kế 3 tháng đầu năm 2023, Kho bạc Nhà nước huy động được 104.873 tỷ đồng, đạt 97,1% kế hoạch quý 1 và 26,22% kế hoạch năm 2023. Đáng chú ý, trong quý 1 năm 2023, Kho bạc Nhà nước gọi thầu trở lại đối với trái phiếu kỳ hạn 5 năm, 7 năm, bên cạnh các kỳ hạn dài 10 năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm. Trong đó, trái phiếu kỳ hạn 10 năm và 15 năm trúng thầu nhiều nhất, song tỷ trọng trúng thầu có xu hướng giảm so với tháng 2, đạt tỷ trọng lần lượt là 32,99% và 41,88% tổng giá trị gọi thầu.
Liên quan đến thông tin, Hà Nội sẵn sàng phương án dạy học trực tuyến khi có học sinh mắc COVID-19 xuất hiện trên mạng xã hội trong 2 ngày gần đây. Trao đổi với phóng viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương khẳng định thông tin trên là không chính xác. Sở không có phát ngôn nào về việc dạy học trực tuyến trong thời điểm hiện nay. Theo ghi nhận tại một số trường học trong những ngày gần đây, số lượng học sinh nghỉ học do sốt, cảm cúm nhiều hơn so với thời điểm cuối tháng 3. Tuy nhiên, trong số đó, những học sinh mắc COVID-19 chiếm số lượng ít, việc dạy học tại các trường vẫn diễn ra bình thường.
Thưa quý vị, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa tổ chức hội nghị tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non năm học 2022-2023. Ban tổ chức đã trao 128 giải cho 128 giáo viên, gồm 36 giải nhất, 51 giải nhì, 41 giải ba. Và trong số này có 9 giáo viên được Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tặng giấy khen giáo viên vượt khó khăn đổi mới, sáng tạo. Ban tổ chức cũng đã khen thưởng 17 phòng giáo dục và đào tạo có thành tích xuất sắc và 13 phòng giáo dục và đào tạo có thành tích tốt trong chỉ đạo tổ chức hội thi.
Chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21 tháng 4. Nhiều chương trình và các hoạt động hấp dẫn đang được tổ chức tại các thành phố lớn dành cho bạn đọc nhằm tuyên truyền, thúc đẩy văn hóa đọc đến với mọi người. Hơn 10.000 tựa sách phong phú thuộc nhiều chủ đề khác nhau với các ưu đãi giảm giá 40% hay sách đồng giá 5.000, 10.000 giảm giá giờ vàng sẽ được giới thiệu tới bạn đọc trong ngày hội sách tháng 4 diễn ra từ nay cho đến hết ngày 16 tháng 4 tới. Thông điệp Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm nay là sách, nhận thức, đổi mới, sáng tạo. Sách cho tôi, cho bạn. Những chương trình ngày hội sách như thế này đang góp phần lan tỏa văn hóa đọc đến với nhiều người hơn.
Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 21 tháng 4, Ngày Sách và Bản quyền Thế giới 23 tháng 4, ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2023 với chủ đề Thế giới diệu kỳ qua trang sách. Tại ngày hội, học sinh của 38 trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn quận đã hào hứng tham gia các hoạt động như thi đặt lời mới cho làn điệu dân ca với nội dung tuyên truyền về sách, về tình yêu biển đảo quê hương và những nét đẹp thanh lịch, văn minh của người Hà Nội, thi sân khấu hóa các tác phẩm văn học nổi tiếng hay các trích đoạn đặc sắc, thi sáng tác và sưu tầm, cảm nhận về những đoạn văn, đoạn thơ hoặc tác phẩm mà các em thấy ấn tượng và yêu thích trong quá trình đọc sách. Trong khuôn khổ chương trình, một số trường học của quận Hoàn Kiếm đã tặng sách cho các trường học tại huyện Quốc Oai, đơn vị kết nghĩa về giáo dục.
Kỷ niệm 54 năm ngày thành lập Hội Người mù Việt Nam 17 tháng 4 năm 1969, 17 tháng 4 năm 2023 và 25 năm ngày Người khuyết tật Việt Nam 18 tháng 4 năm 1998, 18 tháng 4 năm 2023. Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hà Đông đã tổ chức chương trình giao lưu thắp sáng ước mơ, đam mê và hạnh phúc cho người khuyết tật. Tại chương trình giao lưu, ngoài các tiết mục văn nghệ do chính những người khuyết tật yếu thế biểu diễn, các đại biểu cũng được nghe những tấm gương người khuyết tật vượt khó vươn lên, chia sẻ những kinh nghiệm để vượt qua mặc cảm tự ti, khẳng định mình trong cuộc sống. Và đây là một món quà ý nghĩa, chứa đựng nhiều tình cảm của các cán bộ, hội viên phụ nữ quận Hà Đông gửi tới người yếu thế với mong muốn tạo động lực để mỗi người khuyết tật, đặc biệt là phụ nữ yếu thế tự tin, vươn lên trong cuộc sống, đóng góp vào sự phát triển của địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, xuất hiện tại Việt Nam trong khoảng 3 năm trở lại đây, thế nhưng tỷ lệ người sử dụng ứng dụng TikTok không ngừng tăng lên qua mỗi năm, từ 34% năm 2020 lên 62% vào năm 2022, với thời lượng sử dụng tăng gấp đôi từ 4% đến 8%. Thống kê cũng cho thấy lượng người dùng TikTok tại Việt Nam đang đứng thứ 6 thế giới, trong đó có tới 4 triệu người dưới 18 tuổi, Và đáng lo ngại, thời gian gần đây, trên mạng xã hội TikTok ngày càng xuất hiện nhiều nội dung xấu, độc, phản cảm, các thông tin sai sự thật, mê tín, dị đoan, ảnh hưởng đến tâm lý người dùng, đặc biệt là lứa tuổi thanh thiếu niên.
Dù mỗi clip có thời lượng chỉ khoảng vài chục giây, nhưng với hình ảnh bắt mắt, nhạc nền hay, nội dung thú vị, TikTok dễ dàng thu hút người xem từ clip này sang clip khác. Một số em học sinh chia sẻ.
Hầu như là ngày nào em cũng dùng, tại vì nó để giải trí ạ. Nên em dùng tầm 4 tiếng một ngày ạ. Em thường xem về phim ảnh và các kênh làm đẹp, hình ảnh trau chuốt và những cái nội dung content nó cũng thu hút giới trẻ.
Em rất hay sử dụng TikTok, thường xuyên luôn ấy. Em có thể lướt TikTok mấy tiếng một ngày. Nếu mà không gần kỳ thi của bọn em thì em có thể lướt cả ngày, xong rồi đến tối muộn em bắt đầu làm bài. Còn hôm nào mà sát lịch thi thì em sẽ lướt ít hơn, kiểu chỉ lướt khoảng 1 tiếng hoặc 30 phút thôi là em lại ngồi học. Những cái nội dung em hay xem thì nó sẽ thường hiện lên hàng đầu, nhưng mà thi thoảng em lướt thì có những cái vít gọi là có về vấn đề về bạo lực gia đình, hoặc là vít là những cái vụ đánh giết nhau ở gần đây, xong mọi người phát tán link lên thì thi thoảng em cũng xem được, sợ nổi da gà.
Thế nhưng khi đã nghiện nền tảng này, người dùng không tránh khỏi việc click vào những clip độc hại, chứa hình ảnh bạo lực, nhảm nhí, tiêu cực do thuật toán của TikTok phát triển riêng, khiến các nội dung xấu độc có thể xuất hiện liên tục với người xem, không kể đối tượng là người lớn hay trẻ em. Chị Trịnh Nga, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội chia sẻ.
Trước kia mình cũng có cài TikTok ở trên máy á. Tuy nhiên thì sau một thời gian sử dụng thì mình cũng cảm thấy là các nội dung nó không được kiểm duyệt kỹ càng. Có rất là nhiều video rất là bạo lực thì mình cũng không có sử dụng nữa, và mình cũng định hướng cho con là không sử dụng cái mạng xã hội TikTok này. Bởi vì mình cảm thấy là mình không thể kiểm soát được những cái nội dung mà con có thể xem ở trên TikTok.
Phổi của bạn có thật sự khỏe không? Những bài kiểm tra sau đây sẽ trả lời. Nếu hoàn thành, bạn hãy comment cho mình và mọi người cùng biết nhé. Bạn đã sẵn sàng? Ba.
Không chỉ gặp những hình ảnh clip nhạy cảm, quảng cáo sai sự thật, các thông tin không chính xác, người xem TikTok còn bị lôi cuốn, dụ dỗ, làm theo những clip có thể gây hại cho chính bản thân. Có thể kể đến như mài răng, uống thuốc dị ứng quá liều để tạo ảo giác, hay mới đây nhất là trào lưu kiểm tra sức khỏe lá phổi, tức là nín thở lâu nhất có thể để chứng tỏ sức khỏe tim phổi của mình tốt. Những clip này thu hút hàng triệu lượt xem, bình luận và làm theo. Theo cảnh báo từ các chuyên gia y tế, thì điều này cực kỳ nguy hiểm, thậm chí có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Ông Nguyễn Minh Đức, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần An toàn Thông tin Cyrada cho biết.
Tôi nghĩ rằng là ngoài vấn đề về an toàn thông tin, thì vấn đề lớn nhất ở đây là chúng ta, đặc biệt là trẻ nhỏ, có thể sẽ bị nghiện các cái thiết bị kết nối Internet hoặc là thiết bị mạng, thì nó sẽ dẫn đến các cái vấn đề về tâm lý và sức khỏe. Một số vấn đề mà gây ra lo lắng đó là thứ nhất là lạm dụng chơi game, bỏ bê việc học. Tiếp theo là có thể bị mải mê sống ảo trên mạng xã hội và có thể ảnh hưởng đến sức khỏe vì sử dụng điện thoại nhiều quá và dẫn đến là có thể không tốt cho mắt và ảnh hưởng đến thần kinh.
Theo nhà báo Ngô Bá Lục, sở dĩ những clip với nội dung xấu độc đang tràn lan trên TikTok là do công tác quản lý về nội dung còn quá lỏng lẻo. Nếu như Facebook có chế độ kiểm duyệt khá tốt, chỉ cần có những ngôn từ gây kích động, chia rẽ hay hình ảnh nhạy cảm là bị phạt, thì TikTok hiện tại chưa có điều này. Vì thế, đứng trước ma trận những nội dung trên nền tảng TikTok, nếu không được trang bị những kiến thức cần thiết và các biện pháp sử dụng nền tảng một cách an toàn, người dùng rất dễ bị đầu độc bởi những nội dung xấu, đặc biệt là trẻ em. Theo Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam VNISA, cần tổ chức thực hiện thêm nhiều sáng kiến giúp trẻ em đảm bảo an toàn thông tin khi tham gia các mạng xã hội nói riêng, tham gia môi trường số nói chung. Ông Ngô Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam VNISA nhấn mạnh.
Thay vì cái chuyện chúng ta lại ngăn cản, chúng ta cấm đoán con tiếp xúc và sử dụng những cái công cụ để nâng cao cái hiệu suất trong học tập giải trí, thì chúng ta nên có cách thông minh, có nghĩa là chúng ta phải trang bị các cái kiến thức, các cái kỹ năng để cho con cái cũng như phụ huynh nhận biết được đâu là nội dung tốt, đâu là nội dung không tốt, đâu là những cái thông tin có thể dẫn đến là những hành vi lừa đảo, và đâu là những cái kiến thức, những cách thức để cho chúng ta có thể bảo vệ mình khi chúng ta tham gia vào môi trường Internet, kể cả những cái kiến thức cơ bản về an toàn thông tin mạng, cái kiến thức về pháp luật.
Không thể phủ nhận những lợi ích mà TikTok cũng như các nền tảng mạng xã hội khác mang tới cho đời sống xã hội hiện nay. Tuy nhiên, TikTok có thể gây hại nếu không được sử dụng đúng cách. Mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện đối với nền tảng mạng xã hội TikTok. Nếu phát hiện sai phạm, sẽ tiến hành xử lý nghiêm. Với việc kiểm tra toàn diện ứng dụng này, mong rằng cơ quan quản lý nhà nước sẽ có những biện pháp ngăn chặn thông tin video độc hại trên TikTok. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là mỗi người dùng tự tạo bộ lọc những nội dung tốt, tích cực cho bản thân. Nhà trường và gia đình cần thường xuyên trang bị kỹ năng sử dụng mạng xã hội cho con trẻ.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
Thưa quý vị và các bạn, bằng nhiều nội dung phong phú, thiết thực, công tác phòng cháy chữa cháy đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ và nhân dân quận Hà Đông, góp phần kiềm chế được số vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy nổ gây ra, qua đó góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
Với mục đích tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, người lao động, vận động mỗi hộ gia đình có ít nhất một người tham gia lớp tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy, quận Hà Đông đã xây dựng mô hình an toàn theo phương châm 4 tại chỗ, lực lượng ở trong dân, phương tiện ở trong dân, hậu cần ở trong dân, chỉ huy ở trong dân. Ông Nguyễn Mạnh Hòa, đội phó đội dân phòng tổ dân phố số 3, phường Mộ Lao, chia sẻ, nhờ được hướng dẫn kỹ năng sử dụng các bình cứu hỏa, mới đây ông đã cùng tổ phòng cháy chữa cháy của phường dập tắt đám cháy của một hộ trong chung cư khi chủ nhà đi vắng.
Thì chúng tôi được cơ sở của quận phòng cháy đã cho đi tập huấn ở tổ dân phố cơ động nhiều. Với cả thứ hai là giờ tôi bước vào phó dân phòng của tổ dân phố nữa, thì tôi cũng được tập huấn điện và tập huấn nhiều. Và có những vụ cháy ở tổ dân phố tôi đã thực hành mà đã dập tắt được lửa cả tòa chung cư, cả khu tập thể lẫn khu tập thể nhà tại nhà tôi. Nói chung là những các vụ cháy trong khu dân cư và của tổ dân phố thì xe cứu hỏa không vào được, có các bình chữa cháy cơ động thì bọn tôi là người cũng mang những bình xịt ra và xịt chữa cháy và cứu những người dân hộ và lấy tài sản của họ.
Xác định được tầm quan trọng của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, quận Hà Đông đã chỉ đạo các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị quan tâm đầu tư xây dựng lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ, thực hiện phương châm 4 tại chỗ. Đến nay, toàn quận có trên 1.000 đội phòng cháy chữa cháy cơ sở với hơn 2.500 đội viên đội phòng cháy chữa cháy dân phòng thuộc 17 phường trên địa bàn quận, đồng thời tổ chức tập huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng dân phòng cháy chữa cháy cơ sở các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn. Qua đó đã giúp lực lượng này thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng cháy chữa cháy, đảm bảo sẵn sàng xử lý mọi tình huống cháy nổ xảy ra ngay từ ban đầu, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy gây ra. Ông Nguyễn Mạnh Hà, phường La Khê, quận Hà Đông chia sẻ.
Toàn dân cũng như là cả những đồng chí mà đang phục vụ quản lý chung cư, tòa nhà, bản thân tôi đã nhận thức được rất nhiều điều về công tác phòng cháy cháy là một việc rất cần thiết cho toàn đảng, toàn dân ta. Gần đây nhất là cái bình nóng lạnh của cư dân đã bị chập cháy, thì chúng tôi đã dùng cái lực lượng tại chỗ và kịp thời dập tắt đám cháy. Khi lực lượng phòng cháy cháy đến thì đám cháy đã được dập tắt.
Công tác thường trực sẵn sàng xử lý sự cố cháy nổ, cứu nạn cứu hộ được thực hiện nghiêm túc. Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ duy trì việc trực thông tin, nhận và xử lý tin báo cháy đúng quy trình, chính xác, kịp thời, đảm bảo quân số thường trực, đầu giờ sáng hàng ngày tiến hành kiểm tra phương tiện, đảm bảo lực lượng và phương tiện sẵn sàng chiến đấu, xuất xe nhanh, kịp thời khi có sự cố cháy nổ xảy ra và theo sự điều động của cấp trên. Bà Nguyễn Thị Thảo, phường Văn Quán, quận Hà Đông chia sẻ.
Phòng chống cháy nổ thì công an quận đã có kế hoạch sẽ tập huấn toàn bộ cái công tác phòng chống cháy nổ, cứu hộ cứu nạn cho các tòa nhà, cao tầng, chung cư. Chính vì thế mà người dân người ta nhận thức rất là tốt, tự mình phòng chống cháy nổ cho mình và cũng tuyên truyền nhau trong tổ dân phố, từng gia đình cam kết phòng chống cháy nổ.
Thời gian tới, quận Hà Đông tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy chữa cháy, trong đó tập trung tuyên truyền về trách nhiệm, nghĩa vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý và khắc phục dứt điểm các vi phạm về an toàn phòng cháy chữa cháy, đặc biệt ở những địa bàn cơ sở trọng điểm có nguy cơ về cháy nổ, nhằm tránh thiệt hại lớn đến người và tài sản cho nhân dân khi xảy ra cháy.
Thưa quý vị, Công an quận Tây Hồ Hà Nội vừa phối hợp với trường tiểu học Nhật Tân tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và tuyên truyền phòng cháy chữa cháy năm 2023. Buổi tuyên truyền gồm có gần 500 người là cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường tham gia. Qua buổi thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã tuyên truyền đến toàn thể các giáo viên, học sinh nhà trường tầm quan trọng của công tác phòng hỏa hơn cứu hỏa, góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực phòng ngừa không để cháy nổ, sự cố, tai nạn xảy ra, bảo vệ trật tự an toàn xã hội.
Thưa quý vị, qua trích xuất dữ liệu trên hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của Cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã ra quyết định thu hồi phù hiệu, biển hiệu của phương tiện vi phạm tốc độ của 819 phương tiện vi phạm tốc độ trong tháng 1 năm 2023. Lý do thu hồi là trong tháng 1, phương tiện có từ 5 lần vi phạm tốc độ, trong đó các phương tiện vi phạm có nhiều phương tiện vi phạm tốc độ hàng trăm lần một tháng, cá biệt có xe vi phạm tốc độ hơn 2.000 lần trong riêng tháng 1 năm 2023. Trường hợp xe vi phạm tốc độ 2.040 lần trong tháng 1 năm 2023 là xe hợp đồng mang biển kiểm soát 29B147XX của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Du lịch Hòa Phát, xe đầu kéo biển kiểm soát 37C327XX của Hợp tác xã Dịch vụ Vận tải Trường Hải vi phạm tốc độ 942 lần, có 26 xe buýt hoạt động trên địa bàn Hà Nội vi phạm tốc độ, trong đó xe buýt biển kiểm soát 29B201XX chạy tuyến Hà Đông, Nội Bài vi phạm tốc độ gần 500 lần.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Lãnh đạo Crimea Sergei Aksionov đã thông báo bán đảo này đã được bảo vệ trước cuộc tấn công có thể sắp diễn ra của Ukraine. Ông Sergei Aksionov thông tin với báo giới, quân đội Nga ở Crimea đã xây dựng các tuyến phòng thủ sâu và hiện đại, cũng như có số lượng binh lính và trang thiết bị nhiều hơn mức cần thiết để đẩy lùi cuộc tấn công được dự đoán trước của Ukraine sau 13 tháng Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt.
Đảng Dân Chủ của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã quyết định chọn thành phố Chicago là nơi tổ chức hội nghị toàn quốc vào năm 2024. Quyết định này được đưa ra sau khi nội bộ đảng đã cân nhắc nghiêm túc hai thành phố ứng viên khác là Atlanta và New York, cho thấy phe Dân Chủ có ý định dành nhiều ưu tiên hơn cho khu vực Trung Tây nước Mỹ trong kế hoạch sắp tới.
Israel đã quyết định tạm dừng hoạt động thao đền Ansa, mà Israel gọi là núi đền, đối với người Do Thái và khách du lịch. Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh làn sóng bất ổn bờ Tây chưa có dấu hiệu lắng xuống. Hiện tại, phía Palestine chưa đưa ra phản ứng đối với động thái trên. Lệnh cấm này đã từng được Israel áp dụng trong những năm trước đó.
Trong một tuyên bố chung vừa được đưa ra, chính phủ Mỹ, Panama và Colombia thông báo cùng triển khai chiến dịch kéo dài 2 tháng nhằm giải quyết làn sóng di cư bất hợp pháp qua vùng rừng rậm Darien Gap nằm giữa Colombia và Panama. Quan chức các nước cũng cam kết thực hiện các kế hoạch giảm đói nghèo và thúc đẩy cơ hội kinh tế bền vững ở các cộng đồng vùng giáp biên.
Những ngày gần đây, hàng ngàn người di cư đã tới các cảng biển ở Italy, đặc biệt là đảo Lampedusa, sau khi lênh đênh trên những tàu thuyền cũ nát để vượt qua hành trình đầy nguy hiểm từ Bắc Phi. Trong bối cảnh này, nội các Italy ban bố tình trạng khẩn cấp về vấn đề nhập cư nhằm quản lý tốt hơn lượng người di cư đến nước này và các cơ sở hồi hương. Theo Bộ Bảo vệ Dân sự và Chính sách Hàng hải Italy, nguồn tài chính ban đầu dành cho tình trạng khẩn cấp kéo dài 6 tháng này trị giá 5 triệu euro, tương đương với 5,54 triệu đô la Mỹ.
Lạm phát hàng năm ở Ai Cập đã tăng lên 32,7% trong tháng 3, mức cao nhất kể từ năm 2017. Nguyên nhân là do giá lương thực tăng mạnh và đồng bảng Ai Cập bị mất giá. Trong khi giá tiêu dùng tăng thấp hơn dự kiến của các nhà kinh tế, tỷ lệ lạm phát trong tháng 3 vẫn cao hơn mức 31,9% được ghi nhận trong tháng 2, dẫn đến chi phí thực phẩm và đồ uống tăng 62,9%.
Nhà sản xuất ô tô Mỹ Ford đã công bố khoản đầu tư 1,8 tỷ đô la Canada, tương đương với 1,3 tỷ đô la Mỹ, để trang bị lại nhà máy tại thị trấn Olaribville thuộc tỉnh Ontario của Canada, để sản xuất xe điện và pin EV cho thị trường Bắc Mỹ. Quá trình chuyển đổi của Ford dự kiến sẽ tạo việc làm mới cho hàng ngàn người, dự kiến được triển khai vào giữa năm 2024 và bắt đầu sản xuất EV vào năm 2025.
Trong một văn bản gửi cơ quan quản lý, công ty chuyên sản xuất các dòng sản phẩm gia dụng Tupperware mới đây cho biết công ty này có khả năng phá sản và đang thương thảo với các công ty cố vấn tài chính để tìm kiếm nguồn vốn duy trì hoạt động. Sau thông báo trên, cổ phiếu của Tupperware đã có thời điểm giảm gần 50% vào đầu tuần này. Tupperware cũng cho biết công ty này sẽ không có đủ tiền để trang trải cho các hoạt động kinh doanh nếu không có thêm vốn. Công ty này cũng đang xem xét cắt giảm nhân sự và đánh giá lại các danh mục đầu tư bất động sản của mình.
Thứ trưởng Tài chính Nhật Bản Masato Kanda cho biết nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới sẽ tìm giải pháp tốt nhất để giúp các nước đang phát triển ra mắt các loại tiền kỹ thuật số do Ngân hàng Trung ương phát hành phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Ông Kanda cho biết đây sẽ là một trong những chủ đề chính trong các cuộc thảo luận tại G7 năm nay do Nhật Bản chủ trì nhằm giải quyết những thách thức mà cộng đồng toàn cầu phải đối mặt từ công nghệ kỹ thuật số.
Hãng công nghệ Google dự định bổ sung tính năng đàm thoại dựa trên trí tuệ nhân tạo AI và công cụ tìm kiếm của công ty. Mục tiêu của Google là cho phép người dùng tương tác trực tiếp với các mô hình ngôn ngữ thông qua những cuộc trò chuyện đơn giản có thể truy cập qua trang web. Tuy nhiên, giám đốc điều hành Sundar Pichai không tiết lộ khi nào tính năng này sẽ được bổ sung trên các công cụ tìm kiếm của Google.
Tập đoàn Alibaba vừa ra mắt công cụ AI, đối thủ mới nhất của ChatGPT tại Trung Quốc. Sản phẩm AI của Alibaba có tên là Thông Nghĩa Thiên Vấn. Đây là một chatbot được đào tạo bằng phương pháp học máy. Tương tự như ChatGPT, các chatbot này có thể trả lời những câu hỏi phức tạp, viết bài dài với nhiều chi tiết, thậm chí lập trình.
Bản tin thể thao.
Bên cạnh Novak Djokovic thì Stefanos Tsitsipas cũng là một tay vợt khác được miễn thi đấu tại vòng 1 Monte Carlo Master 2023. Trong trận đấu giao quân của mình, Tsitsipas dễ dàng giành vé đi tiếp. Trận đấu với Benjamin Bonzi đã khởi đầu rất thuận lợi cho Stefanos Tsitsipas khi hạt giống số 2 giành break ngay ở game cầm ra bóng đầu tiên của đối thủ để vượt lên dẫn 3-0. Khi game đấu thứ 3 kết thúc, Bonzi đã ra dấu hiệu rằng anh gặp chấn thương cổ tay và dù đã nỗ lực để trở lại tranh tài, nhưng đến game thứ 5, tay vợt người Pháp đã không thể tiếp tục và buộc phải bỏ cuộc. Stefanos Tsitsipas giành quyền vào vòng 3 một cách chóng vánh và đối thủ tiếp theo của anh sẽ là người thắng trong cặp đấu giữa Nicolas Zarri và Alexei Popirin. Những tay vợt mạnh khác cũng có được tấm vé đi tiếp. Hạt giống số 5 Andrei Rublev bất ngờ để thua 4-6 trong set đầu tiên trước Jeremy Muna. Tuy nhiên sau đó, tay vợt người Nga đã trở lại mạnh mẽ để thắng 2 set tiếp theo với cùng tỷ số 6-2. Vất vả hơn cả trong các hạt giống hàng đầu là Hubert Hurkacz. Tay vợt người Ba Lan phải trải qua 3 set đấu đầy căng thẳng trước Jack Draper và sau gần 3 giờ đồng hồ, anh mới có thể khuất phục được đối thủ để ghi tên mình vào vòng 3. Ở một trận đấu đáng chú ý khác, á quân giải đấu năm ngoái là Alejandro Davidovich Fokina đã phải dừng bước ngay từ vòng 1 sau thất bại 2-6-2-6 trước hạt giống số 9 là Karen Khachanov. Giải vô địch bóng chuyền các câu lạc bộ nữ châu Á 2023 Asian Women Cup Championship sẽ chính thức khởi tranh tại nhà thi đấu Vĩnh Phúc, Việt Nam. Thời gian diễn ra giải đấu là từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5. Tham dự gồm có 9 đội bóng chuyền, các câu lạc bộ thuộc các quốc gia, vùng lãnh thổ, cùng chủ nhà Việt Nam thi đấu dưới tên câu lạc bộ Sports Center One, cùng các câu lạc bộ khác tới từ Nhật Bản, Đài Loan và Iran được xếp vào bảng A. Bảng B gồm các đội bóng của Thái Lan, Trung Quốc, Hồng Kông và Mông Cổ.
Dự báo thời tiết khoảng đêm ngày 14 tháng 4 và ngày 15 tháng 4, một đợt không khí lạnh tràn xuống nước ta, gây mưa dông cho khu vực miền Bắc và các tỉnh Trung Bộ, nhiệt độ giảm nhẹ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đây là đợt không khí lạnh có cường độ trung bình. Do tác động của không khí lạnh, từ đêm ngày 14 đến ngày 15 tháng 4, các tỉnh miền Bắc, Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, nền nhiệt giảm từ 2 đến 3 độ so với ngày trước đó. Dự báo đợt không khí lạnh này chỉ tác động đến thời tiết miền Bắc, Bắc Trung Bộ khoảng 2 đến 3 ngày. Sau đó, miền Bắc, Bắc Trung Bộ chịu tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây, nền nhiệt tăng mạnh. Trước khi đón không khí lạnh từ nay đến 14 tháng 4, các tỉnh Đông Bắc Bộ tiếp tục nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, tập trung về đêm và sáng, độ ẩm trong không khí cao, tầm nhìn hạn chế.
Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, đạo diễn Hoa Mai, phát thanh viên Hoài Linh, Tuấn Ngọc cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.